chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, sau thời cách mạng Pháp, có một người đã khởi xướng một tôn giáo mới mà ông cho rằng nó ưu việt hơn Cơ Đốc giáo. Nhưng sau một thời gian, ông đã thất vọng vì không thành công. Ông đã bày tỏ nỗi thất vọng của mình với một vị tu sĩ và hỏi ý kiến rằng mình có thể làm gì khác hơn không. Vị tu sĩ trả lời rằng đề xướng một tôn giáo mới không phải là một công việc dễ dàng, và ngay cả ông cũng không biết phải góp ý như thế nào. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, vị tu sĩ bảo, có một kế hoạch mà ông cần xem xét lại. Tôi xin đề nghị, tại sao ông không để cho mình chịu đóng đinh và đến ngày thứ ba thì sống lại? Người đàn ông lặng lẽ bỏ ra về và từ đó không nghe ông nói gì thêm về tôn giáo mới của ông. Cơ Đốc giáo đặt nền tảng vững chắc trên sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh tuyên bố rằng sự chết của Chúa Giê-xu đã đền tội cho chúng ta. Nhưng làm sao người ta có thể biết chắc rằng sự chết của Chúa cứu thế đã được Đức Chúa Trời chấp nhận? Thật ra, con người nghĩ gì về sự chết của Chúa Giê-xu không thành vấn đề. Nhưng điều quan trọng là Đức Chúa Trời nghĩ gì về sự chết của Chúa Giê-xu. Sự chấp thuận của Đức Chúa Trời về sự hy sinh của Chúa Giê-xu được chứng tỏ bằng sự phục sinh của Ngài. Qua sự phục sinh, Đức Chúa Trời xác chứng rằng Ngài hoàn toàn chấp nhận sự chết đền tội của Chúa Giê-xu cho nhân loại để con người tội lỗi có thể nối lại mối thông công với Đức Chúa Trời.
Đẹp nhất trong tôi, đóa hoa tình yêu ngát ngào.
vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giê-xu, nhạc Hoàng Trọng, lời Vĩnh Phúc. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, ba điều quan trọng chúng ta cần có để sống ở đời này là: thứ nhất, chúng ta phải có một đối tượng để tôn thờ. Thứ hai, chúng ta phải có một người bạn đời. Và thứ ba, chúng ta phải biết sứ mạng của mình ở trên đời này là gì. Nói về đối tượng để tôn thờ, có lẽ chúng ta cho rằng điều này không cần thiết. Nhưng chính khi chúng ta nói là không cần thiết, đó là chúng ta đã chọn cho mình một đối tượng để tôn thờ. Đối tượng đó có thể là chính chúng ta. Thật ra, bất cứ điều gì ảnh hưởng và chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất, nói đúng hơn, chúng ta để cho điều gì ảnh hưởng và chi phối đời sống chúng ta nhiều nhất, thì đó chính là thần tượng, đó chính là chủ nhân ông của cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã từng nghe câu, tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu. Nói như vậy nghĩa là, khi chúng ta coi tiền bạc chỉ là phương tiện trong đời sống và chúng ta có thể làm chủ tiền bạc thì không sao. Nhưng nếu chúng ta để cho tiền bạc trở thành nguyên nhân thúc đẩy, thì đó là điều nguy hại vô cùng. Chúng ta cũng thường nghe người ta nói, thà làm học trò người khôn còn hơn làm thầy kẻ dại. Vấn đề tương tự như vậy trên mọi lĩnh vực. Khi chúng ta tùy thuộc hay là để cho một ảnh hưởng nào đó chi phối đời sống của chúng ta, thì chúng ta trở thành nô lệ cho điều đó. Vấn đề quan trọng vì vậy là chọn cho đúng người chủ của mình. Lời Chúa dạy, anh em không biết sao? Khi đem thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của người mà anh em vâng phục. Hoặc làm nô lệ tội lỗi thì sẽ phải chết, hoặc làm nô lệ phục vụ Thiên Chúa thì sẽ được nên công chính. Ai đang là chủ của quý vị bây giờ? Điều gì có ảnh hưởng mạnh nhất trên đời sống của quý vị? Thật ra câu hỏi quan trọng hơn hai câu hỏi đó nữa là, sống với người chủ đó, quý vị nhận được những gì? Thánh Kinh nói về trường hợp của những người sống làm nô lệ cho tội lỗi như sau. Khi còn là nô lệ tội lỗi, anh em được tự do, không phải làm điều công chính. Bây giờ, anh em thu được kết quả nào? Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Còn ân huệ Thiên Chúa ban không là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Có lẽ quý vị nghĩ rằng mình không làm điều gì tội lỗi, cũng không phải là người làm nô lệ cho tội. Tuy nhiên, lời Chúa minh định rõ ràng là mọi người đã phạm tội. Mọi người trên trần gian này đều có tội, không phân biệt ai cả. Và lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta là cái chết. Chúng ta đi làm được lãnh lương như thế nào thì cũng vậy, khi phạm tội, đồng lương của chúng ta là cái chết. Cái chết nói đến sự phân cách với Đức Chúa Trời, và từ đó đưa đến mọi khổ đau và bất hạnh ở đời. Con đường để trở về với Đức Chúa Trời là cái chết của Chúa Giêsu. Vì nếu hậu quả của tội lỗi là cái chết, thì phải có một cái chết thay thế. Như vậy, đức công chính của Thiên Chúa mới được giữ vẹn. Thiên Chúa không thể bỏ qua tội lỗi của con người, nhưng phải hình phạt. Và Chúa Giêsu đã mang hình phạt đó thế cho chúng ta bằng cái chết của Ngài, cái chết của người vô tội, thay thế cho chúng ta là con người tội lỗi. Con dân của Chúa ngày xưa khi xa lìa Thiên Chúa đã gặt hái bao nhiêu hậu quả đau đớn ê chề. Cuối cùng họ đã quay trở lại với Chúa và thưa với Chúa những lời như sau. Lạy Chúa, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi. Nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. Đây cũng là ý thức chúng ta cần có để quay trở lại với Thiên Chúa là chân thần, là tạo hóa của chúng ta. Và không có điều gì vui hơn cho Chúa khi có một người ăn năn tội quay trở lại với Chúa. Con người chúng ta thường nghĩ đến Chúa là vị cứu tinh, cứu rỗi chúng ta. Điều đó rất đúng. Nhưng hơn cả vị cứu tinh, Thiên Chúa cũng phải là chủ cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta chỉ tin vào Chúa như là đấng cứu rỗi hay là đấng che chở phù hộ, thì còn thiếu sót quá nhiều. Giống như người chỉ biết kêu cầu nhờ vả người khác khi khó nguy, còn bình thường thì không nghĩ gì đến người đó. Thiên Chúa không bắt buộc chúng ta tôn thờ Ngài, nhưng Ngài muốn mỗi chúng ta ý thức mình là con người, là tạo vật, quay về tôn thờ Thiên Chúa và sống đúng với danh phận đó. Thiên Chúa chỉ ban cho con người có hai giới răng, và chỉ cần sống theo hai giới răng đó, mọi việc trên đời sẽ diễn tiến êm đẹp. Giới răng thứ nhất, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. Giới răng thứ hai, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Khi yêu Chúa hết lòng, hết sức, ta sẽ tôn thờ Chúa, phục vụ Ngài, sống một đời trong sạch, thánh khiết. Khi yêu người như chính bản thân, ta sẽ không làm gì hại người, trái lại yêu thương, bảo bọc, giúp đỡ, cư xử tốt đẹp. Nếu cá nhân nào cũng làm như vậy, gia đình nào cũng sống như vậy, chúng ta kinh nghiệm thiên đàng ngay ở trên trần gian này. Điều khó là việc này vượt khả năng của chúng ta. Với bản tính tội lỗi di truyền ở trong chúng ta không sống, không làm như vậy được. Bước đầu tiên vì vậy là bản tính tội lỗi phải được khai trừ, con người của chúng ta cần được biến đổi. Sự biến đổi đó đến với chúng ta qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đem đến cho chúng ta sự cứu rỗi khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài, tin rằng Chúa đã chết vì tội của mình. Thánh Kinh gọi kinh nghiệm đó, gọi kinh nghiệm cứu rỗi đó là ơn tái sinh, tức là đời sống được tái tạo, đổi mới hoàn toàn. Lúc đó chúng ta mới có khả năng để yêu Chúa, yêu người. Danh hiệu Chúa, như chúng ta đã biết, chẳng những là danh hiệu của Chúa Giê-xu, nhưng chữ Chúa, danh hiệu Chúa, cũng bao gồm ý nghĩa chủ trị hay là cai trị. Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, nhưng cũng là chủ của đời sống. Nếu chúng ta tin Chúa là đấng cứu rỗi mà không để cho Ngài làm chủ đời sống, thì đức tin của chúng ta chỉ mới có phân nửa. Và đây là phân nửa nguy hiểm, bởi vì chúng ta có thể mang danh là người tin Chúa mà thật sự chẳng tin gì cả. Chúng ta không thể gọi mình là người tin Chúa nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống theo những gì mình ưa thích, mến chuộng và chỉ tìm đến với Chúa lúc nguy nan. Đó không phải là tin Chúa thật sự. Tin Chúa phải để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình. Có người đã nói, Chúa sẽ không phải là Chúa gì cả, cho đến khi Chúa là Chúa tất cả. Không ai muốn sống làm nô lệ. Nhưng nếu chúng ta không để cho Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, thì thật sự chúng ta đang để cho những người chủ khác cai trị chúng ta. Người chủ đó có thể là cá nhân, là dục vọng ở trong ta, là tính tự cao tự đại cho rằng mình không cần đến ai, không chịu khuất phục ai. Con người chúng ta cần nhớ rằng mình chỉ là tạo vật của Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta có ý chí tự do để lựa chọn ai là chủ đời mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể lựa chọn mà không thể quyết định kết quả. Một khi đã chọn người chủ, ta phải chịu phục dưới quyền người chủ mà mình đã lựa chọn. Hoàng đế Philip, cha của Alexander Đại Đế, có một tên lính hầu. Tên lính này chỉ có một nhiệm vụ là mỗi buổi sáng khi nhà vua thức dậy, tên lính đó chỉ vào mặt nhà vua và nói rằng, Philip, hãy nhớ rằng, ngươi chỉ là một con người mà thôi. Đây cũng phải là tâm niệm của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ là tạo vật trước mặt Thiên Chúa. Hãy tôn thờ Ngài. Hãy hết lòng hết ý yêu mến Ngài. Chỉ như vậy, ta mới mong đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người quanh ta.
Đã vừa nghe ca khúc Ngài Cứu Tôi do Mai Thảo trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý vị, qua loạt bài đối thoại trong hôn nhân trong các tuần qua, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị 9 nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói. Những nguyên tắc đó là: thứ nhất, lời nói có sức mạnh lớn, có thể giúp ích hoặc gây tổn hại. Thứ hai, lòng và trí là nơi phát xuất lời nói, nên chúng ta cần hướng lòng và tâm trí đến những điều cao đẹp và trong sạch. Nguyên tắc thứ ba, trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Thứ tư, lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại. Lời nói đúng chỗ, đúng lúc, có giá trị lớn. Nguyên tắc thứ năm, lời nói trong lúc nóng giận thường thiếu khôn ngoan và đưa đến những hậu quả tai hại. Thứ sáu, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Nguyên tắc thứ bảy của Thánh Kinh là nói nhiều sẽ vấp váp nhiều và lầm lỗi nhiều. Nguyên tắc thứ tám, chúng ta cần nói thật với nhau, nhưng nói với lòng yêu thương. Và nguyên tắc thứ 9, khi cần nói, hãy nói đàng hoàng, rõ ràng, đừng cằn nhằn, than vang. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ 10 mà Chúa đã để lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. Đây là nguyên tắc chính, bao trùm tất cả 9 nguyên tắc chúng tôi vừa kể. Nguyên tắc này được ghi trong lá thư của sứ đồ Gia-cơ, thuộc phần Thánh Kinh Tân Ước. Thánh Gia-cơ khuyên: Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 19. Mạng lệnh của Chúa là chúng ta phải mau nghe, nhưng chậm nói và chậm giận. Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng nghe, đừng vội nói, và cũng đừng nhại giận hay mau giận. Mạng lệnh này tuy ngắn, nhưng thật khó vâng theo. Không những thế, chúng ta thường làm ngược lại, tức là chúng ta thường chậm nghe, mau nói và rất nhại giận. Đây không phải là khuyết điểm của một vài người, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều vấp phải lỗi lầm này. Vốn bản tính tội lỗi và ích kỷ, cái tôi của chúng ta rất lớn, vì thế ít khi nào chúng ta yên lặng, kiên nhẫn nghe người khác nói. Trái lại, chúng ta thường tranh nhau nói nhiều, nói cách vội vàng, và cũng rất dễ nổi giận. Trong đời sống quá máy móc và quá bận rộn này, món quà quý nhất mà vợ chồng có thể tặng cho nhau là lắng nghe tâm tình của nhau. Khi chúng ta lắng nghe một người nói, chứng tỏ chúng ta thật sự yêu thương và quan tâm đến người đó. Nếu khi chồng nói mà vợ yên lặng lắng nghe, hay vợ nói mà chồng chú ý lắng nghe, sẽ khiến người đang nói cảm thấy sung sướng vì thấy mình được người phối ngẫu quan tâm và quý trọng. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Nếu khi cha mẹ có điều muốn nói mà con cái sẵn sàng gác công việc qua một bên và kiên nhẫn lắng nghe, thật không có điều gì làm cha mẹ vui hơn. Tương tự như thế, khi con cái có điều muốn thưa với cha mẹ mà cha mẹ sẵn sàng chú ý nghe, con sẽ thấy sung sướng trong lòng. Bao nhiêu buồn giận, lo lắng cũng nhờ đó mà tiêu tan hết. Thái độ sẵn sàng lắng nghe là điều quan trọng trong sự đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là trong đời sống vợ chồng. Nếu để ý quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng, vì lịch sự, chúng ta kiên nhẫn lắng nghe bạn bè hay người khác nói. Nhưng đối với vợ hay chồng, vì không cần giữ lịch sự nữa, nên chẳng mấy khi chúng ta chú ý lắng nghe. Có những vợ chồng không bao giờ trò chuyện với nhau, vì chẳng người nào muốn nghe người nào. Hoặc người này muốn nói, nhưng người kia không muốn nghe. Có những vợ chồng hết ngày này qua ngày khác, chỉ trao đổi với nhau những câu nói cần thiết cho sự sống hàng ngày. Còn ngoài ra, chẳng bao giờ tâm tình với nhau. Không những thế, có vợ chồng thì mỗi khi nói với nhau, chỉ nói cách cộc cằn, không chút thương yêu. Có những bà vợ chẳng bao giờ nói lên những điều chất chứa trong lòng vì chồng không muốn nghe. Hoặc vì ông chồng quá độc tài, chỉ muốn vợ và con nghe lệnh của mình và làm theo, chứ không bao giờ muốn nghe tiếng nói của vợ con. Ngược lại, cũng có những ông chồng khi có vợ ở bên cạnh không nói được nửa lời, vì bà vợ dành nói hết, chứ chẳng khi nào yên lặng nghe. Trong những gia đình đó, vợ chồng thiếu đối thoại với nhau, nên thường có nhiều điều hiểu lầm nhau và buồn giận nhau. Có người nói rằng, khi một người có điều muốn nói mà chúng ta sẵn sàng lắng nghe, là chúng ta đã tặng cho người đó một món quà quý. Món quà đó là thì giờ và lòng quan tâm của chúng ta, là điều không tiền bạc nào có thể mua được. Quý vị có thể thử xem điều người ta nói đó có đúng hay không, bằng cách dành cho vợ, chồng, cha, mẹ hay con của mình một thì giờ nào đó hoàn toàn yên tĩnh và rỗi rảnh để lắng nghe tâm tình hay nan đề của người đó. Sau khi được nói và có người lắng nghe, chúng ta sẽ thấy người đó vui vẻ, trong lòng nhẹ nhàng, dù nan đề chưa được giải quyết. Trong đời sống vợ chồng cũng thế. Chú ý lắng nghe tâm tình của nhau là điều rất quan trọng. Nhờ dành thì giờ lắng nghe mà nhiều gia đình tránh được những chuyện hiểu lầm hay phiền giận nhau. Trong đời sống, chúng ta ai cũng có những tâm tình, những ưu tư muốn chia sẻ với người khác, nhưng không có mấy ai sẵn sàng lắng nghe. Chính vì thế mà nhiều khi chúng ta đâm ra chán nản, tinh thần căng thẳng, bực bội, muốn buông xuôi tất cả. Có những người không nói được với vợ, với chồng, nên phải tìm đến những nhà tâm lý học, những người khải đạo. Họ phải trả từ 70, 80 đến 100 Mỹ Kim một giờ để được những người đó lắng nghe tâm tình hay nan đề của mình. Trong xã hội máy móc và phi nhân tính này, chúng ta rất cần có người lắng nghe chúng ta chia sẻ những điều chất chứa trong lòng. Thánh Kinh nhiều lần nói rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta và sẵn sàng nghe lời cầu xin của chúng ta. Khi chúng ta đến trước mặt Chúa, dâng lên Ngài nỗi niềm tâm sự của mình, chúng ta sẽ thấy lòng nhẹ nhàng vì biết rằng Chúa đã dịu nghe. Trong Thi Thiên thứ 34, tác giả viết: Mắt Chúa hằng hữu đói xem người công bình, tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Người công bình kêu cầu, Chúa bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Nghe và lắng nghe là hai việc khác nhau. Khi chúng ta nghe một người nói, có nghĩa là chúng ta chú ý để thâu nhặt dữ kiện hay những chi tiết cần thiết cho một mục đích nào đó. Chẳng hạn như khi phóng viên nhà báo đi phỏng vấn một người. Mục đích của phóng viên là chú ý nghe và ghi chép đầy đủ dữ kiện để trình bày trong bài báo của mình. Lắng nghe, trái lại, là chú ý nghe với lòng quan tâm để có thể hiểu và thông cảm với người đang nói. Trong khi nghe, chúng ta thường để ý đến cảm xúc của mình và những tư tưởng trong trí mình. Còn khi lắng nghe là chúng ta chú ý để hiểu được cảm xúc của người đang nói, để biết người đó đang nghĩ gì và muốn bày tỏ những cảm xúc nào. Theo ông Norman Wright, một nhà tâm lý học cơ đốc cho biết, thì mỗi khi nghe một người nói với mình, chúng ta có thể để ý đến những chi tiết sau đây để biết là mình chỉ nghe hay thật sự lắng nghe. Thứ nhất, chúng ta thật sự lắng nghe nếu khi người kia nói, chúng ta không suy nghĩ những điều mình sẽ nói và chờ người kia dứt lời để mình nói. Thứ hai, chúng ta thật sự lắng nghe nếu chúng ta tiếp nhận lời nói của người kia mà trong trí không ngấm ngầm phê phán cách nói hay câu nói của người đó. Thứ ba, chúng ta thật sự lắng nghe nếu khi người kia nói xong, chúng ta có thể nhắc lại điều người đó nói và cũng mô tả đúng cảm xúc của người đó nữa. Một người biết lắng nghe là người thật sự chú ý đến ý kiến, cảm xúc và tâm tình của người đang nói để có thể thông cảm với người đó. Đến đây có lẽ quý vị thấy ít khi nào chúng ta có được một người lắng nghe mình nói. Ngay cả vợ hay chồng của chúng ta cũng chẳng mấy khi lắng nghe để thật sự thông cảm với chúng ta. Nếu để ý quan sát, chúng ta sẽ thấy thường thường vợ chồng không những ít lắng nghe nhau, mà trái lại, khi một người nói, người kia thường ngắt lời không cho nói, hoặc cướp lời người đang nói. Chẳng hạn như khi bà vợ mở miệng định nói điều gì, thì các ông thường bảo, thôi tôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Hoặc khi ông chồng định chia sẻ điều gì, thì bà vợ nói, thôi tôi biết rồi, ông không cần phải nói nữa. Những người nói, tôi biết rồi, đừng nói nữa, là những người thật sự chưa biết gì cả. Vì chưa nghe làm sao biết được. Bản tính chung của mọi người là muốn nói hơn là nghe. Sẵn sàng nói, chứ ít khi nào sẵn sàng nghe. Vì thế, Muốn thực hành nguyên tắc Chúa dạy, chúng ta cần phải nhờ vào sức của Chúa, cũng phải tập luyện và đặt kỷ luật cho chính mình. Để tập có thói quen lắng nghe khi người khác nói, chúng ta có thể thử điều sau đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay chẳng hạn, khi người thân có điều muốn nói, chúng ta tập chú ý lắng nghe. Đừng ngắt lời, đừng làm ngơ, cũng đừng chú tâm vào việc khác. Chúng ta cứ yên lặng nghe, không những nghe lời người đó nói, mà cũng chú ý vào cách nói, giọng nói, nét mặt diễn tả như thế nào trong khi nói. Không những thế, chúng ta hãy thử đặt mình vào tâm trạng của người đang nói. Khi chú ý lắng nghe như thế, chúng ta sẽ hiểu và thông cảm với người thân của mình hơn. Người đó sẽ thấy gần với chúng ta và mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên đậm đà, khăng khít.
Vân vừa trình bày ca khúc Nguồn Yêu Thương, nhạc và lời Simon. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do mục sư Nguyễn Thọ Tuyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm một sự tích trong Thánh Kinh do Thánh Giăng ghi chép qua một cuộc thăm viếng giữa giáo sư Nicodem và Chúa Giêsu. Xin quý vị lắng nghe lời mở đầu trong Phúc Âm Giăng đoạn 3.
Đức Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem. Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lại lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
Có nhiều điểm đáng được chú ý trong cuộc thăm viếng hy hữu này là Nicodem, một người Pharisee có quyền thế và được kính nể trong xã hội, cũng là thành viên của tòa án tối cao Do Thái, tìm thăm viếng Chúa trong một đêm tại Jerusalem. Đây là điều rất khác thường với nhiều người được mô tả là người Pharisee, là những người theo một khuôn mẫu hay bắt bớ Chúa, lại đến thăm Chúa và được Chúa Giêsu tiếp chuyện. Nicodem, một tên theo từ ngữ Hy Lạp có nghĩa là người chinh phục dân chúng, được ghi lại trong sách Giăng mà thôi. Ông có vẻ là người sốt sắng, đắn đo, được thu hút qua các bài giảng và phép lạ của Chúa. Nhưng ông không thể hiểu những ẩn dụ thuộc linh mà Chúa Cứu Thế đã dùng. Bài giảng luận của tôi hôm nay có thể không giải đáp mọi thắc mắc về lẽ đạo tái sinh mà Chúa dạy cho Nicodem. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh phần chính của người, một người được tái sinh là có sự liên hệ mật thiết với Chúa qua sự nhận biết Ngài. Đức Chúa Giêsu phán với Nicodem: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Có ít nhất hai điều chúng ta cần suy gẫm qua lời tâm sự của Chúa với Nicodem là sự tái sinh hay là born again và sự sống đời đời, eternal life. Cả hai điều trên rất trừu tượng, khó hiểu và có thể không thu hút số đông người như là những lời hứa ban cho trong cuộc sống vật chất và sung mãn trên trần gian này. Con người đến với Chúa lắm khi với ý nghĩ Chúa như là một vị thần tài để giúp đỡ mình điều này, điều kia ở dưới mặt đất. Dĩ nhiên là Chúa quan tâm đến nhu cầu của chúng ta. Nhưng nhiều người quên đi rằng Chúa là đấng tạo hóa của mọi vật trên thế gian này, và Chúa biết rõ điều gì tốt nhất cho con người. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa cho chúng ta biết chìa khóa để vào nước Ngài là phải sanh lại. To be born again. Chữ lại hay là again không phải là vào bụng mẹ để sanh lại về phần thể xác như Nicodem nghĩ, nhưng mà diễn tả sự đổi mới hoàn toàn, a new creation mà Đức Thánh Linh thực hiện. Bước khởi xướng trong sự tái sinh được quy cho Đức Chúa Trời. Điều này xuất phát từ trên và của Thánh Linh. Sự đổi mới hoàn toàn này không tự mình do công đức, quyền thế, tri thức, tu luyện hay là sốt sắng tham gia mọi chương trình của Hội Thánh, nhưng mà do chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời tác động trong chúng ta. Cho nên một người được tái sinh có thể được mô tả như một người mới đã tìm, gặp và bước theo Đức Chúa Trời trong đấng Christ, để rồi có mối tương giao mật thiết với Chúa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Phao-lô nhắc cho chúng ta trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19: Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Tôi không biết Nicodem hiểu rõ về sự tái sinh hay tin Chúa đến mức nào, vì thánh văn không có đề cập đến. Nhưng qua hành động của ông trong 2 năm sau đó, chúng ta có thể biết ông đã nhận biết Ngài và trở thành một môn đệ của Chúa. Nicodem được đề cập trong văn đoạn 7 là ông đã bênh vực Chúa Giêsu trước hội nghị. Ở đó, ông tỏ ra mạnh dạn hơn trong việc chống lại vụ kết án Chúa Cứu Thế mà không cho Ngài nói lời nào. Sự nhắc đến sau cùng về Nicodem nằm trong văn đoạn 19. Ở đó, ông được nói là đã đem đến món quà đắt tiền là hương liệu để tẩm xác Chúa sau khi Chúa chết trên cây thập tự. Quả thật, người được tái sinh bước đi theo Thánh Linh, sống trong Thánh Linh, được Thánh Linh dẫn dắt và được truyền dạy phải đầy dẫy Thánh Linh. Người đó không hoàn hảo, nhưng phải tăng trưởng và lớn lên. Và trong mỗi khía cạnh của nhân cách mình, người được nhận biết Đức Chúa Trời. Điều thứ hai được Đức Chúa Trời ban cho sau khi tái sinh là sự sống đời đời. Trái với thuyết luân hồi, người chết là tình trạng chấm dứt cuộc sống hiện tại để tiếp nối sống ở một dạng khác tùy theo nhân quả. Song sống đời đời mà Chúa Giêsu đề cập ở đây là sự sống ở trong Chúa. Trọng tâm của lời công bố phúc âm chính là Chúa, đấng đã chết, nay đang sống đời đời, và bởi quyền năng của sự sống bất diệt, Ngài ban sự sống cho thế gian. Bất cứ người nào biết mình có tội, bằng lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình, người đó được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Thánh Linh tái sanh trở nên con cái Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Giêsu Christ ngự vào lòng, là người ấy có sự sống đời đời ở trong con Ngài. Bởi sự sống đời đời này mà Cơ Đốc nhân có đời sống thuộc linh. Cơ Đốc nhân có sự sống đời đời, có Chúa ở trong mình. Song Cơ Đốc nhân không hiểu về Chúa Giêsu, không nhận biết Ngài, thì Ngài cũng không thể sanh động qua con cái Ngài. Phao-lô đã cầu xin: "Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài." Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17. Ngày hôm nay, có hơn 2 tỷ người trên thế giới, có 1/3 dân số trên địa cầu, xưng mình là tín hữu đấng Christ. Nhưng có bao nhiêu người nhận biết Ngài như lời Phao-lô? Để kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài, để chia sẻ những nỗi khổ đau và chịu chết với Ngài, và có thể đạt đến sự sống lại từ cõi chết. Hy vọng tất cả các tín hữu đang nghe đều nhận biết Ngài như Nicodem đã nhận biết, để rồi bước đi trong sự mới mẻ của cuộc sống, quan tâm đến công việc Chúa và hy sinh đóng góp cho Ngài mỗi ngày chúng ta còn trên mặt đất này. Nicodem là một môn đồ kín dấu trong những ngày đức tin ông đang được tạo dưỡng. Xong về sau, ông vui lòng công khai chia sẻ sự sỉ nhục của thập tự giá với Đức Chúa Giêsu. Trong giờ phút Đức Chúa Giêsu bị hạ thấp, trong khi các sứ đồ chạy trốn, thì ông đã xuất hiện, liều chính mạng mình mà hầu việc Chúa lần chót một cách yêu kính, dịu hiền. Đó là một trong những hành động cao thượng hơn hết có chép trong Kinh Thánh. Mục sư Francis Chan, trong cuốn sách Crazy Love, đã viết: "Khi chúng ta nhận biết Chúa qua tình yêu của Ngài, chúng ta sẽ không còn như cũ nữa. Once you encounter His love, you will never be the same." Quý thính giả nào chưa tin nhận Ngài, tôi kính mời quý vị hãy bắt lấy dịp tiện qua lời kêu gọi kết thúc cuộc trò chuyện của Ngài với Nicodem trong câu 14 và 15.
Xưa Môi-se treo con rắn trên nơi đồng vắng thể nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy. Hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
Đây là lời báo cáo ngay lúc Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ, rằng thập giá là nơi Chúa sẽ chịu đóng đinh để đền tội cho nhân loại. Đây Chúa nhắc đến trong thời Cựu Ước con rắn bằng đồng mà những kẻ bị rắn lửa cắn nhìn vào và được sự sống, Dân Số Ký đoạn 21. Và Ngài có ý phán rằng sự sanh lại mà Ngài mới giải luận đó, để được hưởng sự sống đời đời, sẽ do sự chết của Ngài mà có. Sự sanh lại gợi cho dân câu yêu quý hơn hết trong cả Kinh Thánh, Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen.
Trong con, Giê-xu, vinh diệu vô cùng. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, trong thời kỳ đại khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1920, một nông dân Mỹ làm chủ một vùng đất rộng tại tiểu bang Texas. Nhưng kinh tế khủng hoảng lúc ấy làm cho ông gần phá sản. Khi ấy, có một công ty dầu hỏa đoán rằng đất mà nông dân này làm chủ có thể có mỏ dầu hỏa bên dưới, nên xin phép để khoan thử. Nông dân nghĩ cũng không mất mát gì, nên bằng lòng cho người ta khoan. Chẳng bao lâu và cũng chẳng sâu gì lắm, công nhân hãng dầu đã tìm thấy một trong những mỏ dầu lớn nhất trong vùng Bắc Mỹ thời đó. Nông dân nọ đang từ chỗ sắp phá sản, bỗng trở thành nhà tỷ phú dầu hỏa. Điều đáng nói là trong bao năm, mỏ dầu hỏa to lớn ấy vẫn không ai đụng tới, và chính người chủ đất cũng không hay biết. Quý vị có đang cảm thấy đời sống tâm linh mình nghèo nàn, gần như phá sản không? Chúng tôi xin giới thiệu cho quý vị một kho tàng ân phúc thuộc linh đang ở cạnh quý vị. Kho tàng thuộc linh này vô cùng lớn lao và vô cùng phong phú, mà sứ đồ Phao-lô đã mô tả trong Thánh Kinh, thơ Ê-phê-sô chương 3, câu 8 và câu 9 như sau. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Chúa cứu thế, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ thời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đấng dựng nên muôn vật. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta có thể không giàu có về phần vật chất, nhưng chắc chắn sẽ giàu có về phần tâm linh. Nếu quý vị muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng ngay giờ phút này, để linh hồn quý vị hưởng được những phước hạnh không bao giờ khô cạn của đấng sáng tạo nên muôn vật, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Ngài ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có một đời sống đầy ý nghĩa và hưởng được những ơn phước thuộc linh không phai tàn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thánh Giê-xu. Amen. Amen, nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Quay trở lại, mọi nước sẽ quy phục Cha.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Anh bình yên hiến ngàn đời, muôn muôn đời xin chúc tôi.